Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 9. Bài chia sẻ có tiêu đề Tìm ra thiếu sót và trở nên tinh tấn hơn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chiết Giang, Trung Quốc. Kính chào Sư Phụ Vĩ Đại, chào tất cả các bạn đồng tu. Pháp hội trên Minh Huệ Net là một cơ hội được Sư Phụ ban cho để cho chúng ta đề cao tâm tính và tầng thứ tu luyện. Ở đây tôi xin được tóm tắt những kinh nghiệm tu luyện của tôi trong mấy năm vừa qua. 1. Sư Phụ ban trí huệ cho tôi. Tại khu vực của tôi, có ít học viên Đại Pháp, nhiều điểm sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật đã bị phá hoại và nhiều sách của các học viên đã bị tà ác tịch thu. Thậm chí một số học viên không có được một quyền truyền Pháp Luân. Hơn nữa, một số học viên đã nghĩ rằng những đồng tu sản xuất các tài liệu Đại Pháp thường bị bức hại. Tuy nhiên, đây chính là một quan niệm của người thường. Sau khi tôi được thả từ trại giam, tôi đã học Pháp trong một thời gian và tôi hiểu rằng tôi phải lập một điểm sản xuất các tài liệu giảng rõ sự thật. Tôi vẫn còn nhiều chấp trước, ví dụ như tâm sợ hãi, một mục tiêu của những kẻ bức hại là những điểm sản xuất tài liệu. Hơn nữa, một vài học viên sau khi bị bắt và dưới áp lực đã tiết lộ tin tức về những người sản xuất tài liệu của chúng tôi. Vì thế rất nhiều học viên không tình nguyện sản xuất tài liệu, chính tôi cũng lưỡng lự. Tuy nhiên, thông qua học Pháp tốt, tôi đã loại trừ được những chấp trước của mình. Các học viên có mặt ở đây là để trợ sư chính Pháp và cứu độ con người. Vì thế tại sao tôi có thể luôn nghĩ đến việc bị bức hại? Sư phụ mong rằng những điểm sản xuất tài liệu có thể mọc lên khắp mọi nơi. Tôi nên làm bất cứ điều gì mà sư phụ muốn. Sau khi được thả, đơn vị công tác không trả tiền lương hưu cho tôi nữa. Họ chỉ trả tôi vài trăm nhân dân tệ cho các chi phí sinh hoạt. Kinh tế của tôi thực sự thiếu thốn. Tôi cố gắng hết sức để tiết kiệm tiền bạc. Cộng tất cả tiền tiết kiệm của tôi, cuối cùng tôi có được 1.400 nhân dân tệ và mua một cái máy in. Sau đó các học viên giúp mua giấy, sao cắt giấy, ghim bấm, vân vân. Nhờ đó, một điểm sản xuất tài liệu tại nhà tôi đã bắt đầu. Vì những người chung quanh không ai biết sử dụng máy vi tính, tôi phải tự học để sử dụng. Tôi tin rằng miễn là điều gì mình làm đều dựa trên Pháp, sư phụ sẽ ban cho tôi nhiều trí huệ, vì Đại Pháp có thể thực hiện bất cứ điều gì. Ngay sau đó, tôi học cách đánh máy, cách tải tài liệu từ máy vi tính và cài đặt các phần mềm, cách chỉnh sửa các bài viết và hình ảnh, và cách làm và in những tờ rơi. Trong những năm gần đây, tôi đã cung cấp cho các học viên tại địa phương đủ loại sách Đại Pháp và những tài liệu giảng rõ sự thật. Tôi cũng in nhiều tài liệu khác tùy theo nhu cầu. Đôi khi, mọi người khen ngợi tôi. Sư phụ giảng, làm người tu luyện thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan. Hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm. Trích, người tu tự ở trong ấy, tinh tấn hiếu chỉ. Sư phụ cũng giảng, có vị về phương diện này có năng lực mạnh hơn một chút, có vị về phương diện kia mạnh hơn một chút. Chư vị không được vì thế mà suy nghĩ hoang tưởng. Chư vị nói, tôi có bản sự lớn thế này, thế này, thế kia, đó là Pháp trao cho chư vị. Chư vị không đạt tới thì vẫn không được đâu, là chính Pháp cần và khiến cho trí huệ của chư vị đạt tới bước đó. Vì thế chư vị không được cảm thấy bản thân mình có bản sự gì. Trích, giảng giải Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ Quốc và Tiết Nguyên Tiêu 2003, phần hỏi và trả lời vào buổi chiều. Vì Đại Pháp yêu cầu phải như thế, tôi luôn nhắc nhở bản thân không được hiển thị. 2. Phủ nhận và giải thể bức hại của cựu thế lực. Vì tôi có nhiều chấp trước khác nhau nên đã tạo cơ hội cho cựu thế lực bức hại tôi. Tôi đã bị kết án 6 năm tù giam. Sau khi được thả, tôi bị chính quyền theo dõi. Đôi khi họ ra lệnh cho những người bảo vệ tại khu vực dân cư tôi sinh sống, bí mật theo dõi xem tôi ở đâu. Cựu thế lực cũng tạo cho tôi nhiều khó khăn khác nhau, như khó khăn về kinh tế, con ốm, chồng ngoại tình, gia đình than phiền về tôi, vân vân. Tuy nhiên, những điều này không lay chuyển được lòng kiên định của tôi với Pháp Luân Đại Pháp. Đôi khi, những kẻ hành ác đến hay khi chồng tôi xích mích với tôi biết lý do phía sau việc này. Đó là vì tôi tu luyện chưa được tốt. Cách duy nhất để giải quyết những vấn đề này là phải học Pháp thật tốt. Sư phụ giảng, Pháp có thể phá hết thảy tà ác. Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá. Pháp có thể kiên định chính niệm. Trích, bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ 2. Vì thế, tôi học Pháp nhiều hơn và phát chính niệm nhiều hơn. Sau đó, tâm tính tôi được đề cao và chính niệm tôi trở nên mạnh hơn và những nhân tố bất hảo tại các không gian khác đã bị tiêu trừ. Còn đối với những người theo dõi tôi do mệnh lệnh của tà ác, tôi đối xử với họ bằng chính niệm. Tôi giảng rõ chân tướng cho họ một cách chân tình và bảo họ đừng tin vào những lời dối trá của tà ác, cũng không tham gia vào cuộc bức hại để họ có thể có một tương lai tươi sáng. Tôi cũng khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và những tổ chức liên đới của nó. Một vài người trong số họ đã thoái đảng và thậm chí một số bạn bè của họ cũng đã làm như vậy. Trong suốt 3 năm gần đây, tôi đã bị bắt 3 lần, bao gồm 2 lần bị bắt giữ phi pháp và 1 lần bị đưa đến trung tâm tẩy não. Có 1 lần, căn phòng của tôi tại chung cư bị lục soát và tôi bị bắt trái phép, bị đưa vào đồn công an địa phương, nơi họ cố gắng bức hại tôi nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi đã xem xét những điều này bằng chính niệm. Tôi không bao giờ chấp nhận sự bức hại của cựu thế lực. Vì thế tôi đã ra khỏi đồn công an một cách đường đường chính chính và trở về nhà an toàn. Sư phụ giảng, nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi ca nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu với chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại và tà ác nhắm vào chư vị phản tan đi như khói tiêu mây tản, liền khiến ca nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế miền Tây Mỹ Quốc 2005. Tôi thường nhớ lại lời giảng của sư phụ. Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp Lương Thiện, làm run sợ hết thảy tà ác. Ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu thì có uy lực lớn bấy nhiêu, các đệ tử Đại Pháp thật sự từ người thường mà bước ra. Trích, cũng một đôi lời, tinh tấn yếu chỉ 2. 3. Tu xuất tâm từ bi. Vào lúc đầu, khi sư phụ bảo chúng ta phát chính niệm giải thể tà ác, tôi đã phải dùng tất cả sức mạnh của mình để giữ tư thế lập trường. Tôi đã có tâm tranh đấu. Nếu bất cứ ai nói rằng Đại Pháp không tốt, tôi luôn luôn tranh cãi với họ. Kết quả là không có ai được thuyết phục và tất cả họ đều nổi giận. Khi tôi gặp người đang theo dõi tôi đã không đối xử tốt với họ. Khi tôi thấy xe công an, tôi phát chính niệm với một tâm tranh đấu mạnh mẽ. Sau đó, tôi nhận ra vấn đề của mình. Ví dụ như, tôi không thích một số học viên hay có nhiều tham phiền về một số học viên. Sau khi học Pháp liên tục, tôi đã tiêu trừ được những tâm chấp trước đó và còn thấy được nhiều điều tốt từ các học viên đó, những điều mà trước đây tôi không thấy. Tôi bắt đầu xem xét mọi việc từ quan điểm của người khác. Có lần, tôi nghe một câu chuyện về một học viên lớn tuổi đã giải thể sự bức hại của cựu thế lực đối với sức khỏe của bà bằng cách phát chính niệm. Tôi thật sự cảm động. Tôi cũng rất hối tiếc là mình chưa bao giờ quan tâm đến các học viên lớn tuổi. Tôi cũng từ từ tiêu trừ được những tha phiền của gia đình về mình. Để cứu độ họ, tôi biết rằng mình phải tu bản thân trước. Môi trường tu luyện của từng học viên là do họ tạo nên. Chỉ cần chúng ta nâng cao tâm tính của mình, tất cả mọi việc chung quanh chúng ta sẽ thay đổi. Hiện nay, chồng tôi và gia đình đã đối xử với Đại Pháp và tôi khác hơn trước đây. Ngoài ra, trước đây, khi tôi khuyên mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, tôi cứ ôm giữ những ý niệm ích kỷ. Tôi muốn hoàn thành việc tu luyện, tôi muốn cứu độ con người là cho bản thân mình. Nhưng bây giờ, tôi thật sự quan tâm đến tất cả các sinh mệnh và vô số sinh mệnh phía sau họ. 4. Cùng các bạn đồng tu tu luyện tinh tấn. Tại mỗi vùng, có rất nhiều các học viên lớn tuổi không có học vấn cao, họ không học pháp nhiều và một số không hiểu pháp tốt. Một số chỉ nghĩ rằng đại pháp có thể trị lành bệnh cho họ và một số chỉ luyện công tại nhà. Có một lần, khi chúng tôi bị bắt giữ phi pháp, những người con của một học viên đã đe dọa bà ấy. Nếu mẹ con tu luyện pháp luân công, chúng con sẽ không chăm sóc mẹ nữa đâu. Người học viên này đã sợ hãi và dừng tu luyện. Cuối cùng, bà đã quên cách luyện các bài công pháp và hiện đang sống trong viện dưỡng lão. Tôi nghĩ rằng mình sẽ cố gắng hết sức để giúp những học viên lớn tuổi này. Nếu bà ấy rớt lại phía sau, rất có thể là bà sẽ không có tương lai và tất cả các sinh mệnh trong thế giới của bà cũng sẽ bị tiêu hủy. Mặt khác, nếu bà tu luyện trở lại thêm một học viên nữa thì càng nhiều chúng sinh sẽ được cứu độ. Ví dụ, tôi đã cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên lớn tuổi bằng cách in những bài chia sẻ kinh nghiệm cho họ, mua các thiết bị điện tử và cài đặt nhạc luyện công và các bài giảng pháp cho họ. Tôi gửi tài liệu đến tận nhà các học viên mà đã quá già không thể tự đi được. Đối với những học viên đang gánh nghiệp bệnh, tôi đến để chia sẻ những kinh nghiệm của mình với họ để giúp họ phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực. Chính pháp đã gần kết thúc, vẫn còn có nhiều người đang đợi chúng ta cứu họ. Tôi phải càng tu luyện tinh tấn hơn nữa, tiêu trừ các chấp trước và làm ba việc được tốt hơn. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi, hợp thập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của Bức Hải Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.